Do cái duyên cô đưa hộp kiến, do quý vị có con mắt và con mắt đó đang tốt, do những duyên như vậy đó, nó thành cái thấy. Và cái thấy này nó cũng là hư vọng, vì nó do duyên, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là vọng ngay với đại chúng. Tại cái mặt trăng thiệt, cái mình ấn con mắt một cái ha, cái nó lòe ra một bên, thì cái lòe đó là thiệt hay là giả, nó cũng là một cái bóng. Thì cái thấy này nó cũng là một cái bóng. À, còn cái thật á, thì nó không giấu vết. Cái đó gọi là tánh thấy. Tánh thấy thì không giấu vết. Và khi mà mình biết như vậy rồi thì mình tu sao? Tu làm sao được cái chỗ mà không dấu vết này đấy, thưa đại chúng? Cho nên ở đây Ngài dạy, hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là đi con đường chư Phật. Đó. Và kinh nói không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, à, là cuối cùng không có được vĩnh vô đâu hết trơn. Quý vị có đi được không? Đi cái chỗ mà không được vĩnh vô đâu hết trơn này, thì mình thấy cả đời mình từ nhỏ tới lớn là mình đã quen đương tựa. Nhỏ thì đương má mình, lớn lên thì đương bạn bè, vô chùa thì đương tăng chúng, phải không ạ? Thầy tổ. Đến nỗi mà như Ngài A Nan, khi mà Ngài Xá Lợi Phất mất đi, cái Ngài buồn, Ngài khóc, Ngài ủ rũ, đến nỗi Đức Phật phải nói: này A Nan, Xá Lợi Phất mà chết đi có đem theo cái phần trí tuệ nào của ông không mà ông buồn? Phải không ạ? Ông còn nguyên vẹn. Thì luôn luôn mình bị bám, bị nương ở bên ngoài. Bây giờ dạy mình là phải nhằm trong cái chỗ mà không nương tựa mà đi. Quý vị đi được không? Thì cái thích tâm á, nó vốn là hư vọng, và phải nương cái duyên mới hiện hành. Cái thích tâm nó phải tìm cái duyên để nó bám. Và vì mình quen sống với thích tâm cho nên mình bám. Còn cái chân tâm nó có cần duyên để bám không? Tự nó là chân thật, thì khi nào mình sống với cái chỗ chân thật, ngay đó không cần bám. Còn khi tâm mình vẫn còn bám thì biết là mình đang sống với thức tâm. Thiền sư Nam Tuyền dạy chúng, Mã Tổ ở Giang Tây nói là tức tâm tức Phật. Mà ai cũng nói tức tâm tức Phật hết, phải không ạ? Mình cũng đang mới học đây. Nhưng mà Vương Lão Sư chẳng nói như thế. Vương Lão Sư là ai mà thiền sư Nam Tuyền là ai, thưa đại chúng? A là một, thì ổng tự xưng vậy đó, đang dạy chúng và xưng là, thay vì nói là tôi không nói thế ấy, thì Ngài nói là Vương Lão Sư chẳng nói thế ấy, mà nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Ngài phá hết để cho không còn nương. Và nói như thế có lỗi chăng? Đó, Ngài Thượng Đường Ngài hỏi chúng như vậy. Nói như thế có lỗi chăng? Thưa đại chúng, có lỗi không? Và ngay lúc đó thì Ngài tùng thẩm, lễ bái, đi ra. Ngày sau, có một vị tăng hỏi thiền sư Nam Tuyền: bậc thầy từ Thượng Tổ cho đến Đại sư Giang Tây đều nói tức tâm tức Phật, hoặc là tâm bình thường là đạo. Mà nay á, thì thầy lại nói là tâm chẳng phải Phật, tí chẳng phải đạo. Học nhân chắc là phải nghi thôi, có lòng nghi ngờ, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Ông này đang nghi. Còn khi mà Ngài tùng thẩm lễ bái đi ra là có còn nghi không? Thì ông này nghi, thiệt sư mới đáp: ngươi á, mà nếu là Phật thì đâu còn nghi, thì đâu lại đâu có hỏi lão tăng. Còn lão tăng á, thì chẳng phải Phật mà cũng chẳng phải, chẳng cũng chưa từng thấy tổ sư. Nếu mà ngươi nghi, ngươi nói như thế thì tự đi tìm tổ sư đi. đáp như vậy thì cũng như không đáp thôi, phải không? Cho nên cái ông Tăng này ông mới nói, hòa thượng nói như thế thì học nhân làm sao mà phù trì được, tức là làm sao mà gìn giữ mà tu hành sao được đấy. Không đưa cho cái gì nắm hết, nói trất quớt vậy đó. Ngài Năm Tuyền ngài mới nói, vậy thì ngươi hãy mau lấy tay mà bắt hư không đi. Lại thêm một lần trất quớt thứ hai nữa, phải không? Thì ông Tăng mới thưa là hư không, không tướng, không động, làm sao mà bắt? Thầy sư mới bảo, ngươi nói không tướng, không động, tức là động vậy. Hư không, đâu có biết nói là tôi không tướng, không động. Thì cái nói đó đều là tình kiến của ngươi. Chúng ta lưu ý cái này. Khi mà mình nói tánh thấy là không tướng, không hình, không đầu, không đuôi, cái đó là gì? Cái đó là tình kiến của mình. Tại vì cái chân tánh nó có nói không? Nó không nói. Sống chỗ rốt ráo thì biết, chẳng biết. Là biết á, nhưng mà không có nói cái gì hết á. Thì ông Tăng mới thưa, hư không, không tướng, không động, còn là tình kiến. Vậy mà hòa thượng vừa dạy con bắt hư không thì làm sao mà bắt? Thì sư mới bảo, ngươi đã biết không nên nói bắt, mà lại nghĩ làm sao phù trì. Đó, thì đã ngộ ra được cái chuyện là không thể bắt hư không. Thì tại sao lại còn đặt cái câu hỏi là giữ gìn hay là phù trì cái chỗ tu hành? Như vậy có nghĩa là cái lời dạy rốt ráo luôn luôn nói cái chỗ không nương tựa. Là từ đầu tới cuối ông thầy có đưa cho ông cái gì để nắm không thưa đại chúng? Không, phải không? Tới cuối vẫn không đưa cho cái gì nắm hết. Như vậy cái sai của người học ở đây là cứ khởi cái tâm hoài. Vậy thì chỉ cần buông tâm xuống, buông cái tâm xuống thì tất cả hiện bày, không còn nghi nữa. Cho nên mới nói là không nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tại cái tâm mình trong đời sống mình cứ bình thường để cho nó tự trôi chảy. Cho nên mới nói là như chim trong không chỉ tự bay. Nó bay tự nhiên thì mình cứ để bình thường trôi chảy. Tất cả chúng sanh luân hồi sanh tử do ý duyên tâm chạy rong ra ngoài, nơi sáu đạo không dừng đến phải chịu các thứ khổ. Kinh Tịnh Danh nói, người khó giáo hóa tâm như hỷ vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục. Nên nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Cho nên biết tất cả pháp đều do tâm tạo, cho đến trời người tu la địa ngục sáu đạo trọn do tâm tạo. Cái đoạn trên á, là ngài nói về tâm thể, và đến đây là ngài nói về cái tâm vọng của mình đây, cái vọng tưởng. Tất cả chúng sanh mà sở dĩ trôi lăn luân hồi là do cái ý duyên và tâm chạy rong ra ngoài, hai cái. Và vì vậy mà nơi sáu đạo cứ phải chịu đủ thứ khổ. Thì đây là cái đường mà mình đã đi trong vô số đời kiếp, có lẽ là đã quen lắm rồi. Vì vậy trong kinh Tịnh Danh nói, người khó giáo hóa tâm như khỉ vượng. Cái tập khí của mình bây giờ nó đã thành cái sức mạnh, nó lôi mình đi. Và cái tâm mình muốn cho nó dừng nó không có thể dễ. Cho nên Phật phải dùng 84.000 pháp môn để mà chế ngự trị 84.000 cái thứ phiền não trần lao. Thì mình để ý nè, cái chữ chế ngự và chữ điều phục nó có khác. Trước thì phải dùng pháp chế ngự, sau đó mới điều phục